Ở giáo xứ của chúng ta, một năm tính trung bình thì được khoảng 3 lớp dự tòng, và mỗi lớp thì hơn kém 40 anh chị. Từ ngày con về Ba Chuông này thì hầu như khóa nào cũng được cha giám đốc cho đi theo những cái lớp dự tòng đấy, và cũng hầu như lớp nào cũng được đặt ra hay là bị đặt một cái câu hỏi y chang nhau. Vậy thì theo đạo Công giáo, có phải là bỏ cha bỏ mẹ, không có thờ kính ông bà tổ tiên không? Và thậm chí có nhiều anh chị đó không chịu rửa tội hay là không thèm rửa tội nữa, là bởi vì chính gia đình của họ ngăn cản rất là gay gắt, là bởi vì có khi bị nghe đâu đó, hoặc là chính họ cũng nghe đâu đó cái chuyện là đi theo đạo thì bỏ cha bỏ mẹ, không còn thờ kính ông bà tổ tiên nữa. Và chúng ta đặt vấn đề là nếu như ngày hôm nay, giả dụ như là có một ai đấy trong những người mà người ta không ưa đạo Công giáo chẳng hạn, người ta đang có mặc cảm như thế, rồi người ta nghe cái đoạn tin mừng này: xin cho tôi về chôn cha mẹ tôi. Thế thì Chúa Giêsu quay lại bảo: kệ người ta chết kệ người ta, anh này cứ đi theo tôi. Chắc chắn là sốc lắm, nghe là choáng liền. Và rõ ràng là như vậy. Ở bài đọc 1 đó, thì anh Elisha chạy theo thầy của mình để tầm sư học đạo. Thế thì ông thầy bảo là: vâng, cứ đi. Rồi anh ta bảo: cho tôi về tôi chào cha mẹ tôi một tiếng. Và ông thầy nói: anh cứ về anh chào cha mẹ anh đi rồi anh đi. Đấy, ngày xưa thì cũng một ông thầy như vậy, và sẵn sàng chờ cho học trò của mình chào thầy. Còn ngày nay thì ông thầy này đó, thì lại ra một cái thái độ rất là khác, và khiến cho nhiều người có vẻ như không chịu nổi cái thái độ của Chúa Giêsu. Thế nhưng mà rõ ràng Kinh Thánh, nếu như chúng ta chỉ đọc như những dòng chữ, nếu như chúng ta chỉ nghe như những câu chuyện, thì chắc chắn Chúa Giêsu khiến cho chúng ta, nói theo cái từ bình dân như vậy này, phải nhũn não vì tức. Rõ ràng là Chúa Giêsu khiến chúng ta tức và khó chịu. Thế nhưng mà bình tâm suy nghĩ và xin Chúa Thánh Thần cầu nguyện thì chúng ta sẽ thấy khác lắm, và không như mình nghĩ một cách bình thường. Nhìn về cuộc đời của Chúa Giêsu đi, rồi chúng ta sẽ thấy vào cái phút cuối cùng và cái lúc mà Chúa Giêsu gọi là lìa đời tắt thở, thì cái ưu tư, cái canh cánh trong lòng của Ngài là gì? Này anh Gioan, đây là mẹ anh hãy rước bà về mà nuôi, mà chăm sóc dùm tôi. Rõ ràng là như vậy. Hoặc là những nơi khác, Chúa Giêsu mặc dù chưa tới giờ, chưa tới thời, chưa tới lúc, thế nhưng mà Đức Maria nói rằng: tôi nói rồi đấy, người bảo gì thì cứ làm theo. Một cách nào đấy, Đức Mẹ ra lệnh và Chúa Giêsu nghe lời của người. Hay như một chỗ khác, Chúa Giêsu đi lạc chẳng hạn vậy, và khi Ngài về với ông bà thì Kinh Thánh ghi rõ Chúa Giêsu lớn lên hằng vâng phục ông bà, lớn lên trong sự khôn ngoan và vâng phục ông bà. Rõ ràng Chúa Giêsu không dạy người ta cái bài học lếu láo, cái bài học mà bội nghĩa với cha mẹ. Hay như nơi khác, có một anh thanh niên hỏi rằng: tôi muốn theo thầy, tôi muốn lên trọn lành thì phải làm sao? Thế thì Chúa Giêsu trả lời bằng điều răn thứ tư: anh có thảo kính cha mẹ anh không? Và anh kia nói rõ ràng: tôi thảo kính cha mẹ và thờ phượng Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu kết luận ngay: anh gần nước thiên đàng lắm rồi. Rõ ràng là như vậy. Và một điểm khác nữa, nếu như chúng ta đằng tả ra, nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta được đan kết, được dệt bằng những mối quan hệ, thì chắc chắn cái quan hệ gia đình, cái mối dây máu mủ ruột thịt, luôn luôn là cái bài học đầu tiên, luôn luôn là cái môi trường đầu tiên, để rồi khi chúng ta lớn lên một chút, bước ra khỏi gia đình, chúng ta sẽ có những mối quan hệ mới, quan hệ làm ăn, quan hệ tương quan. Và lúc bây giờ mình sẽ thấy trong những mối quan hệ đấy, tại sao ai cũng có gia đình, tại sao ai cũng có tương quan, thế nhưng mà người thì trở nên rất tốt, người thì trở nên rất là tàn ác và độc địa. Cái gì làm cho người ta khác đi như vậy? nhớ lại ngày Chúa Giêsu khi ngài đi lạc và Đức Maria hỏi ngài. Chúa Giêsu trả lời bằng một câu nói rất là lạ lùng: cha mẹ không biết rằng con phải lo cho việc cha con trên trời sao? Câu nói đấy rõ ràng là có một cái định hướng, có một cái ánh sáng nào đấy khiến cho Chúa Giêsu mặc dù đang ở trần gian nhưng vẫn hướng về trời. Thế thì ngày hôm nay chúng ta nghe lại cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu đứng trước những chọn lựa của nhiều người và ngài vẫn cho người ta chọn lựa đấy, nhưng mà trên hết ngài yêu cầu chọn lựa Thiên Chúa là số một và là duy nhất trên hết những chọn lựa khác. Bằng chứng rõ ràng, trở lại cái vấn đề của chúng ta thì ai cũng có gia đình, ai cũng có những mối quan hệ. Thế nhưng mà rõ ràng khi chúng ta trở nên khác người khác là bởi đâu vậy? Là bởi vì những chọn lựa của chúng ta. Tôi lấy ví dụ, có người là chọn lựa tiền bạc chẳng hạn vậy, và người ta cứ cắm đầu tìm mọi cách để thủ đắc cho thật nhiều tiền. Báo phụ nữ họ mới đưa tin đấy. Trước đây trong mỗi gia đình người ta dùng gọi là chế độ phụ quyền, còn bây giờ thì gọi là chế độ tiền quyền. Có nghĩa là ai mà kiếm được nhiều tiền, người đó lãnh đạo gia đình. Và bằng chứng là rất nhiều bà kiếm được nhiều tiền để rồi chẳng coi anh chồng của mình ra kg nào hết. Và bởi vì tại sao như vậy? Là bởi vì cái chọn lựa của mình, cái định hướng của mình là dùng tiền. Thế thì bây giờ mình thử hỏi cái, lấy ví dụ như những người đi tu chẳng hạn vậy, người ta có thấy tiền là quan trọng không? Có chứ. Người ta có thấy một gia đình là hạnh phúc không? Vẫn có chứ. Hoặc là người ta thấy quyền lực để mà điều khiển một nhóm hội, để mà điều hành một công đoàn nào đấy có quan trọng không? Vẫn có chứ. Thế nhưng mà một số người thì cho là đi tu thì trốn đời chẳng hạn vậy, cứ chui vô nhà dòng á, né tránh trách nhiệm. Nhưng mà bình đẳng ra mình nói, đằng tả ra mình nói, mình thấy rằng rõ ràng là người ta chọn Thiên Chúa để làm cùng đích của cuộc đời, để lấy Thiên Chúa neo vào cuộc đời. Và ở trong bài đọc thứ hai ở thư Galat, Thánh Phaolô nói rằng chúng ta được quyền chọn lựa trong tất cả những chọn lựa với tất cả tự do của con người của mình. Thế nhưng mà chọn lựa nào? Chọn lựa để cho chúng ta lớn lên trong ân phúc của Thiên Chúa, hay là chọn lựa làm cho những ngọn lửa của đam mê, của dục tình nó đốt cháy chúng ta? Đó là tùy mỗi người. Thế thì ngày hôm nay, bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu không dạy chúng ta là phải quên đi cái bài học hiếu đễ với cha mẹ, không dạy chúng ta cái bài học là quên đi thân phận của mình. Nhưng mà trong những cái chọn lựa của mình, trên hết và trước hết, Thiên Chúa vẫn là điều quan trọng. Bởi vì chỉ có vâng lời hoặc là thuận theo ý Thiên Chúa, lúc bây giờ con người ta mới được sống, và sống một cách viên mãn, sống một cách trào tràn. Chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng niềm tin của mình và một Thiên Chúa mang lại sức mạnh, mang lại sự sống cho mỗi người chúng ta.